công phu thế nào, không về công phu thế nào nó như thế.
Tôi bắt đầu khi cái pháp môn hành đạo này là từ ngày 22 tháng 3 dương lịch. Chỉ trong một thời gian ngắn là trong thời gian 2 tuần lễ đầu thì tôi thấy nội tâm có cái sự biến chuyển, có cái sự thay đổi. So sánh trong cái quá trình mà tu học trong 5-6 năm qua, tôi thấy là chỉ chạy theo những cái hình thức ở bên ngoài. Cũng như khi tôi gặp một cái pháp môn lần thứ nhất, và một cái người hướng dẫn đó, thì thật ra tôi cũng tu với cái tâm trạng có thể nói là hầu như là mê tín. Bởi vì ông thầy đó, ông thường tiên tri những thời cuộc. Ông nói là trong 1-2 tháng nữa là có biến loạn, có sự chết chóc, có sự đói khát, có sự thiên tai vân vân. Cho nên trong lúc có tu, nhưng mà mình thật ra với cái tâm trạng là bảo thủ, nghĩa là tham sinh quý tử, tham sống sợ chết, tu để mà nhờ cái ơn thiên liêng trời Phật để mình che chở, để mình được kéo dài kiếp sống trên cõi tạm này để mình thụ hưởng, để hưởng thụ những cái thú vui. Qua thời gian hành đạo thì thật ra nó chỉ cũng chạy theo những cái lối xưa đó. Và cũng tổ chức những cái cuộc nói đạo phiên tu, nhưng mà đến bây giờ mình nghĩ lại thì rất là hổ thẹn, bởi vì mình cũng chưa biết tu như thế nào, nhưng mà trong lúc đó thì cũng dõng dạc, thì cũng đăng đàn thuyết pháp, rồi cũng khuyên thiên hạ tu luôn dần vậy. Qua 3-4 năm hành đạo rồi thì thấy cái tổ chức tu học đó, nó càng ngày càng đi sai lạc với cái mục đích mà người ta đã chủ trương ra lần đầu tiên. Cũng như ban đầu thì ông nói là vô vi, nghĩa là không có hình tướng, không có thâu những tiền bạc lễ vật, không có tụng kinh gõ mõ, không có cạo đầu đắp y. Thì tôi vốn tu, tôi thích những cái sự mà im lặng, những cái vô vi không có hình tướng. Còn tu chỗ nào mà dần dần vô rõ, nay trước ông này, mai trước bà kia, hay là có những cái cuộc mà hội họp đông đảo hay là tỏ ra bên ngoài để cho người ta biết mình tu đó, thì ý tôi không thích. Nhưng mà ban đầu ông đưa ra cái chú trương vô vi thì tôi thích lắm, nhưng mà lần lần 1-2 năm sau thì tôi thấy cái vấn đề nó đi sai lạc. Rồi lần lần nhận tiền bạc lễ vật, tôi thấy nó đi sai với cái chú trương nó đi. Tôi bắt đầu tôi đổi hướng, tôi mới đi một cái đoạn đường thứ hai, tôi gặp ông thầy thứ hai dẫn cái pháp môn. Thì cái pháp môn đó, như tuần rồi tôi đã nói là cái pháp môn bá nhật trúc cơ đó, là tu là dưỡng anh nhi với dũng theo như ông Tám nói. Thì theo ở đây đó, thì cái sự thọ pháp rất là quan trọng. Sau qua 2-3 tuần lễ tiếp xúc, thì tôi thấy ông sư, ông nói đạo rất là thông thạo, hợp với kinh điển. Nó đúng với cái kinh điển mà mình đã từng nghiên cứu qua, cho nên tôi thích ý, rồi tôi mới thọ pháp. Trước khi mà thọ pháp đó, thì ông sư cũng phải coi ngày, coi cái ngày giờ nào tốt, rồi mới thọ pháp. Thọ đó, thì phải có cái lễ vật, là phải có đèn, phải có nhang, phải đôi đèn số 1, và phải nhang, cũng phải là nhang thẻ, nhang cây to. Hoa quả thì phải đủ thứ 5 trái. Và đến bàn Phật quỳ lại thệ nguyện. Nếu mà không tu nữa đó thì sẽ bị đọa tam đồ. Và sau khi mà làm lễ thọ pháp xong rồi đó, thì ông sư ông mới mời vô trong một cái buồng kính. Rồi ông mới kề tai, ông nói nho nhỏ cái pháp. Nhưng mà cái pháp nó không phải là đơn thuần như ở đây. Cái pháp có thể nói rằng nó dài dòng, nó khó nhớ lắm. Và đó là những cái pháp cư sĩ tại gia mà ông nói chỉ là thần đạo thôi. Chứ còn ở đây nó chưa có bước vào thánh đạo. Sau thời gian người hành giả hành qua các cái pháp mà gọi là thần đạo tại gia đó, thì trong đó nó có 6 pháp. Mà cái pháp đó hành đặc biệt là phải hành ở một cái chỗ kín đáo, đừng có cho người nào thấy hết rồi. Mà sau khi thọ rồi đó, thì mình hành nếu mà có thấy những cái hiện tượng, những cái gì trong cái lúc hành pháp, thì cũng không được nói ai cả. Mà chỉ được nói với công sư, tức là cái người mà trao cái pháp lại cho mình là thôi. Sau khi tôi hành qua 6 pháp ở tại gia rồi, thì thật ra thấy nó cũng có nhiều cái điều lợi lạc. Thì ông sư khuyên nên bước tới một bước nữa, tức là bước vào cái thánh đạo. Mà đối với tôi là một người đi làm cho nhà nước, đi làm cho công sở, mà vấn đề vô bá nhật đó, là phải nghỉ tới 3 tháng 10 ngày. Cái vấn đề hy sinh thì tôi có thể hy sinh mặc dù là nhà nghèo, bởi nhưng mà lòng mộ đạo tôi rất có thể là nghỉ từng 4 tháng không lương. Để đi khám phá, để đi tìm hiểu những cái đạo. Tôi rất đắn đo và tôi thu xếp gia đình. Tôi thương lượng với ở nhà và tôi chuẩn bị tất cả những số tiền bạc để dành đó. Nghĩa là đủ xài trong 4 tháng. Vừa qua cái giai đoạn khó khăn thứ hai là phải làm như thế nào để mà cho ở sở họ chấp thuận cho mình nghỉ 4 tháng dài hạn không lương. Rồi không biết đưa ra cái lý do như thế nào. Rồi tôi rốt cuộc cũng cầu nguyện mỗi đêm gian giới, nghĩa là sau khi mà đã sắp xếp xong tất cả những cái tiện nghi thì cũng may thay là đưa cái đơn lên thì được chấp thuận. Tôi nghỉ 4 tháng không lương để vào trong cái bán nhiệt trúc cơ đó. Vô bán nhiệt trúc cơ đó là trước hết phải lên nó 3 ngày, mình tự cất cốc lấy mà ở. Về cái phương tiện ăn ở là cái người hành giả phải hoàn toàn tự túc hết, cũng như mình tự cất lấy cái am, cái cốc mà ở, rồi phải tự nấu lấy mà ăn, phải sắm tất cả những nồi, niêu, chén, bát, là lương thực đồ, đầy đủ hết. Đầu tiên mà vô đó, thì nó có cái tu kêu bằng cái pháp Quỳnh Đình. Cái chỗ đó cái công dụng của nó chẳng khác nào, cũng như là đưa cái trượt trong người ra để mà hấp thụ lấy cái thanh của vũ trụ, của trời đất đem vô trong mình. Sau khi mà hành Quỳnh Đình đó xong rồi đó, mới bắt đầu mới nhập thất, nghĩa là vào trong bá, trong cốc. Thì cái pháp bá nhiệt trúc cơ nó đòi hỏi hành giả phải công phu một cách hết sức là siêng năng mới được. Bởi trong một ngày 24 tiếng có thể là nói hành pháp công phu đến như là 18-20 tiếng, chỉ còn 5-6 tiếng đồng hồ để ăn cơm, tắm rửa mà thôi, tu cả ngày lẫn đêm. Mà tuyệt đối là phải xa cảnh, không được tiếp xúc với người ngoài. Ngay mỗi khi mà tuần lễ mà ở nhà tôi lên thăm cũng vậy. Nghĩa là chỉ trao đồ ăn rồi hỏi thăm là qua loa vậy thôi, không có được tiếp xúc lâu. Vậy theo ông sư cho biết đó, nếu mà mình ở trong đó mà mình vọng tâm cái thì nội cái đêm đó nó nghĩa là không có gặt hái được kết quả. Bởi vì mỗi đêm đó phải là lấy thuốc, rồi phải nấu, rồi phải đem lên, rồi phải chưng, phải cất. Mà thật nó cũng có nhiều cái mình thấy nó cũng lạ thường lắm. Nếu mà cái ngày đó mà mình vọng tâm, hay là hoặc mình có sân hận, hay hoặc mình có những cái tư tưởng gì mà nó, nếu là tâm không được trang lặng, thì cái đêm đó thật ra cái hiệu quả nó không có được kết quả đầy đủ, cũng như những cái đêm mà mình đã trang lặng. Sau đúng 100 ngày đó, thì nó có làm cái lễ mà gọi là cái lễ ra, cái lễ xuất tịnh. rồi cũng với cái thủ tục và lễ nghi cũng đầy đủ vậy. Và sau khi mà ngồi 100 ngày ra thì tôi thấy về cái hình thể nó dễ thay đổi nhiều. Tôi lên được 7-8 kg, mập lắm. Và nhất là tôi có pháp bên đó thì cái bụng nó to nhỉ. Ngồi khó ngồi lắm, ngồi nghe nó tức cái gì nè. Cho nên nếu mà tu tiếp tục mà tu 2-3 nữa thì cái bụng càng ngày càng to, và nhất là cái người hành giả dầu sau khi ra rồi nó cũng không có được làm cái gì. Nếu mà làm động thì nó hư ngay. Nhưng mà nói về cái phương diện nội tâm á, thì tôi thấy trong cái lúc mà tu đó, mà mình ở cô lập đó, nghĩa là không có đối cảnh, thì thấy cái tâm nó cũng có phần nào nó trang lặng và nó thung dung tự tại. Nhưng trái lại khi hành giả mà ra tịnh mà trở về gia đình, nhất là những người còn phải có bổn phận đối với gia đình, còn hoạt động ngoài xã hội, thì mà khi đi ra rồi đó, rồi những cái tánh cũ, những cái tật xấu, những cái tham sân si, tôi thấy nó cũng trở lại như thường. Đó là qua cái giai đoạn thứ hai của cái bước đường đi tìm đạo của tôi. Thì đến lần hôm nay đây, thì gặp được cái pháp lý vô vi của ông Tám, cũng do người bạn hiền, người bạn đạo giới thiệu lại. Thì hôm nay tôi đã thực thi cái pháp môn này là qua bữa nay là 41 ngày, và kiểm điểm lại những cái kết quả về thân cũng như tâm thì tôi thấy có cái sự biến đổi. Nói về thân thể thật ra thì nó cũng không có lên được bao nhiêu kilo, nhưng mà nói về cái nội tâm thấy nó có cái sự tiến bộ hết sức là quan trọng. Cũng như trước kia ai ai thì cũng thường có cái tánh là sân hận, nhưng mà đến bây giờ tôi thấy là tự nhiên mình không có kiềm chế, nhưng mà nó nhận thấy rằng nó giảm bớt rất nhiều. Cũng như là cái tính vọng động, những cái loạn tưởng mà Phật thường nói rằng, cũng như là cái đứa ăn cắp mà nó vô ở trong nhà mình, nó lấy đồ, nó nhảy ra nhảy vô, mình không hay. Cái loạn tưởng nó lúc nào nó cũng có, nhưng mà từ khi hành cái pháp này đó, thì tôi thấy những cái gọi là tâm duyên ý mã, nó cũng bớt một phần nào. Cho nên nói về cái kết quả của nội tâm, thì thấy cái tâm trí nó hết sức là tỉnh thơi, nó nhẹ nhàng. Nó có những cái niềm vui mà ở bên trong mà mình không có thể tả được. Và thật ra khi người ta tu là cốt quán cải cái tâm tánh, nghĩa là tu bên trong chứ không phải là tu bên ngoài. Nếu chúng ta tu 5 năm, 3 năm, dầu có trường trai hay là diệt dục đi nữa, mà nếu về cái tâm tánh tham sân si mà không chừa được, thì thật ra cũng khó mà thấy đi đến cái chỗ cứu cánh của cái đạo pháp. Bởi vì có câu châm ngôn người ta nói rằng là tham sân thật đố chẳng chừa, bo bo mà giữ tương dư ích gì. Thì nếu cái nội tâm, cái tâm tánh của mình mà không quán cải được, thì tôi thấy là vậy là chưa tiến đạo. Nhưng với thời gian công phu hết sức là ngắn ngủi, trong 40 mấy ngày mà thấy về phương diện nội tâm mà nó có cái sự thay đổi như vậy, tôi rất mừng. Và cứ theo cái đà này thì tôi thấy nếu tất cả quý bạn, quý huynh mà cố gắng và siêng năng công phu, bởi vì cái pháp môn này nó rất hợp cho những cái người ở cư sĩ tại gia. Một là mình còn đi làm ăn, còn ở cái hoạt động xã hội, thì hành cái pháp này rất là nó dễ dàng, bởi vì nó không có đòi hỏi cái thì giờ nhiều của mình. Tại vì từ 1 giờ khuya trở lên thì cái giờ đó là cái giờ hoàn toàn mình làm chủ. Thì ai cũng có thể làm được hết. Bất cứ ở giới nào, dầu lao động trí thức hay là lao động tay chân, dầu giàu, nghèo, nam, phụ, lão, ấu gì, Tôi thấy cái pháp này nó rất là phương tiện cho mọi người có thể hành được. Nó không đòi hỏi mình cái gì cả, chỉ đòi hỏi ở có cái sự siêng năng. Mà với cái lòng mộ đạo của mình á, thì tôi thấy cái sự siêng năng mình sẽ có thừa. Bởi vì mỗi đêm nó chỉ có một tiếng mấy đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, thì tôi thấy ai cũng có thể làm được nè. Nếu mà quý huynh đã tu qua các cái pháp khác và nó đòi hỏi thì giờ công phu nhiều hơn, thì đến bây giờ gặp cái pháp này, thấy nó là hơi sức là nhẹ đối với các cái pháp khác. Nhưng mà với cái công phu ngắn và ít có làm trở ngại như vậy, nhưng mà trái lại đó, cái kết quả nó đi rất là mau chóng. Tại vì và đến khi mà gặp cái pháp môn hành đạo này thì tôi cũng tu, nhưng mà nó khác với hai cái tâm trạng trước kia. Là với ông thầy thứ nhất á, thì bởi vì ông nói chuyên cơ, ông nói thời cuộc, ông nói đói đau, nào là chiến tranh chết chóc, nghèo đói, bệnh tật, lục lửa vân vân, hình thế là mình sợ sợ. Mà sợ sợ tức là do nên cái sự bảo thủ, cái sự ham sống sợ chết mà mình tu. Nên do đó thấy rằng trong cái lúc đó đó mình tu với cái sự mê tín mà tu, chứ còn chưa có biết gì cả. Qua đến ông thầy thứ hai đó thì ông nói tu là phải ly gia cắt ái, phải lìa bỏ gia đình xã hội thì mới có thể tu thành được. Thì tôi cũng tu vậy, nhưng mà trong cái lúc đó tôi nhớ lại là với cái tâm trạng có thể nói là như là tiêu cực, như là bi quan, như là chán đời để mình tu. Chứ còn ngày nay gặp cái pháp môn này mình tu đó, là nó không giống hai cái tâm trạng đó. Mà thật ra đến bây giờ tôi tu, tôi thấy nó hết sức là bình tĩnh. Là tại vì cái pháp môn nó không làm trở ngại công việc sinh hoạt hàng ngày của mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, là mình tu với một cái tinh thần để tìm tòi, khám phá, cũng như là một cái nhà bác học mà họ hăng hái để họ khám phá, để họ thành công trong một cái công trình phát minh nào ở trong phòng thí nghiệm vậy. Cho nên bây giờ mình tu với cái tinh thần đó thì tôi thấy nó hết sức là bình tĩnh và nó không có làm trở ngại. Và trong khi mình hành pháp, trong khi mình công phu, mình có cái sự hăng say, có cái sự tự nguyện, tự giác. Mà cái gì do lòng tự nguyện tự giác thì đó mới là chánh tính, đó mới là hợp với tự nhiên và hợp với đạo vậy. Để xin nhường lại để huynh các.
Mình ở đây chỉ cho công phu, đúng không? Mọi người được nắm, được tự chủ lấy, chứ không có cái sự mê tín mà ở ngoài xâm phạm được. Thấy không? Mình phải tự tu, tự chủ lấy. Cô đã có một cơ năng bản thể, cô làm chủ lấy cô, thay vì để cho một người khác làm chủ. Còn ở đây chúng tôi công phu đó, rất cởi mở, chứ không có làm gì mà mệt lòng một người khác. Mà chính quyền sở hữu của mình tự đoạt lấy. Con người nó có hồn, có vía, quản lý lấy mình, chứ không nên để người ta xâm chiếm ở trong cái cơ giới của mình. Chính mình phải làm chủ, phải bình tĩnh đứng lên mới được. Chứ còn nếu mà còn lộn xộn nữa thì họ xâm chiếm. Ở đây chúng tôi có cái phương pháp để cho mọi người công phu. Người sống cũng như kẻ chết, thiêng liêng, chúng ta là thiêng liêng. Chúng ta bị đầy xuống thế gian tạm một thời gian ở đây rồi chúng ta phải chuyển kiếp. Chứ không có vĩnh viễn mà sống ở trong một cơ thể động loạn, tham những cái mùi vị ở thế gian mà làm cho chúng ta rối loạn hàng ngày, không tiến nổi. Cho nên phải có một sự bình tĩnh cương quyết mới công phu được. Cho nên cái pháp môn của chúng tôi đây á, có thể dìu dắt bất cứ, không phải là nói con người ở thế gian, nhưng mà thiên liên cũng vẫn được tự trọi và tự thăng tiến được. Chứ không phải rằng nói riêng cho loài người, nhưng mà tất cả các vị ở xung quanh này, ai cũng có thể nghiên cứu và tự dẫn tiến mình. Chính mình lầm lạc xuống thế gian này, lãnh cái cảnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục, rồi một ngày kia phải chuyển kiếp. Chứ không có ai có thể ở vĩnh viễn ở thế gian này. Cho nên chúng ta phải bình tĩnh mà nhận xét cái chủ quyền của chúng ta nắm lại cái hồn là làm chủ của bản thể. Cái vía là thuộc về phụ thuộc, lục căn lục trần cũng là thuộc về phụ thuộc. Cho nên mình phải nắm lại chủ quyền mới công phu được. Còn không nắm chủ quyền không bao giờ công phu được. Cho nên cái phương pháp ở đây công phu có thể dìu dắt người ta được. Nhưng mà theo như cô đó, phải mất nhiều thời giờ để nói chuyện mãi, để cô hiểu. Rồi cô sẽ bình tĩnh, cô mới công phu tiến được. Và đằng này nó không có hao hết cái gì hết. Chỉ có một cái ý chí cương quyết, cái trí ý cương quyết của cô muốn làm chủ lấy cô mới được. Còn cô không muốn làm chủ lấy cô thì cô sẽ bị người khác làm chủ. Cô nghe hiểu không?
Đêm Noel là cái phần thanh điển xuống nhiều, mọi người để trầm lặng hướng về sự thanh cao. Thì đâu có phải là đi sát phạt. Nhưng mà ngược lại, cả thế giới họ đã làm sai về sát phạt. Một đêm Noel chết không biết bao nhiêu tỷ con gà con vịt. Thấy không? À, chứ mình cách người ta hướng thanh điển của Chúa, ngược lại nó đi hút máu của súc vật. Thì nó làm càng ngày càng cần trượt thêm. À, năm nay, ăn Noel có ý nghĩa nhiều hơn. Và những người đó được tưởng Chúa nhẹ nhiều hơn. Bởi vì nó không có làm như mọi năm trước. À, mọi năm trước nó là làm chó, làm gà, đồ dữ. Năm nay, thôi, nó chỉ cầu nguyện nhiều thì nó được nhẹ, ha? Nó có ý nghĩa hơn. Còn mỗi năm làm không có ý nghĩa, ăn uống nhậu nhẹt rồi quanh lộn quanh lạo rồi dữ lắm, say. Hồi nãy tôi đi lên nó cũng có anh chú say rồi đẩy xe đạp ra ngoài đường chặn xe, say, đẩy ra sự nguy hiểm. Cho nên nhà nước người ta phải ra thông cáo nghe là phải nghiêm chỉnh, khi mình tự do tôn giáo nhưng mà mình phải nghiêm chỉnh, chấp hành cái lễ cho nó nghiêm trang. Chứ đừng bày ra đập lộn, nhưng mà mấy chú thanh niên nhiều khi uống rượu rồi đâu có biết cái gì làm ẩu. Chứ nói chuyện ở bên mình về với ít có tai nạn, bên Mỹ bên đồ tai nạn nhiều lắm. Chỗ tự do chừng nào thì bành trướng sự tai nạn chừng ấy. Quá tự do rồi bày đủ thứ rồi xe hơi chạy hết tốc độ rồi làm lê lên thế này thế kia thế nọ rồi đụng nhau chết. Đụng một lần mười mấy chiếc chứ đâu có hết ít. Chết biết bao nhiêu mạng người. Cho nên họ cũng tu, nhưng mà đường lối tu không phải vậy. Tu phải trần tranh, tu phải biết sửa mình để tiến tới sự sáng suốt. À, bên công giáo Chúa là cho mọi người được sáng suốt và vì nhiệm vụ của Chúa, là Chúa vì mọi người. Thấy không? Còn mình ở đây không biết vì mọi người mà cứ ăn nhậu rồi quánh lộn làm sao được. Thế đó nó có phần sai, nhưng mà có phần người ta cũng tỉnh lắm. Người ta cũng biết hướng về. Có nhiều người người ta cũng tin Chúa giáo nhưng mà người ta cũng học thiền rồi, người ta cũng hướng về cái sự thanh nhẹ để người ta hưởng cái đó. Tất cả Chúa Phật nó cũng có cái gì là sự sáng suốt mà thôi và sự tự giác mà thôi. Cho nên khi mà người ta hiểu được cái thiên nhiên, ta sống trở về với họ và trong tinh thần tự giác thì cái gì nó cũng đỡ và nó tiến qua dễ dãi hơn. Cho nhiều người ý lại nó cái đó rồi dòm xuống, nói cái này Chúa cho tôi. Hồi nào giờ tôi không có con gà, bây giờ tôi có con gà, tôi chặt đầu tôi làm thịt tôi nhậu. Tôi không có cái này, tôi đòi, bây giờ tôi có cái này, ngày Giáng sinh tôi được cái này. Tôi làm lung tung hết rồi nó động thêm. Sao? Đó, cho nó không phải là đi đúng theo đường lối thì nó không phải vậy. Cho nên mình ở đây từ hữu vi đi tới vô vi rõ ràng. Cái bản thể mình là hữu vi đây này, như tôi cắt nghĩa ở bên trên như này. Rồi mình đi tới vô vi là mình được hưởng cái sung sướng thanh nhàn. Bởi vì một giọt đó bạc tỷ ở đây mua không có. Tại sao mình không hưởng sự thanh nhẹ để mình có sự phần sáng suốt. Để ngày mai mình đi phục vụ cho đồng bào các giới ha. Trong tình thương cởi mở quý quá rồi. Nhiều người không hiểu cái đó rồi đâm ra hằng học rồi suy tính. Rồi so đo rồi không hiểu cái nguyên căn của mình. ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu, bởi vì sự sáng suốt của mình có là càng không vũ trụ đóng góp sự sáng suốt cho mình. Bây giờ mình phải thực thi những cái nhiệm vụ gì sáng suốt hơn nữa thì tự nhiên mình vun bồi vô sự sáng suốt. Mình càng sáng suốt hơn thì càng không động. Mà cái gì mình cũng không chịu làm, mình ngồi cái tính đi tính lại rồi sợ đông sợ tay rồi thét rồi mình động thêm. Không có làm được cái gì. Rốt cuộc rồi mình thấy mình là bẩn thỉu, không có biết thực thi cái sự sáng suốt. Mà bao nhiêu người đã làm, đã đạt tới sự sáng suốt cao siêu mà mình không chịu làm. Mình không chịu thực hành, mình không chịu sửa tánh, đó. Cho nên khi chúng ta có cái pháp này là soi hồn pháp luân là thực hành. Thực hành để sửa chữa nội tạng. Để cho nó nhẹ rồi cái phần trí nó mới giáo dục được bên trong. Còn nếu cái cơ tạng chúng ta mà nặng nhọc đó, thì phần trí có giáo dục bên trong nó cũng không nghe. Bởi vì nó thấy cái đó là phải, trong mê của nó mà nó cho là phải. Trong mê của nó mà nó cho là thật, nó thấy nó thực thi vậy là đúng, thành ra nó sai lầm, gây sự đau khổ cho người khác rất nhiều. Nhưng mà cái duyên nghiệp thì có ở thế gian có, cái nghiệp phải lãnh. Rốt cuộc rồi mình làm cái gì mình cũng lãnh, mình mưu đồ hại người ta rốt cuộc rồi mình hại mình, tôi nói không sai một ly, nó báo ứng nhãn tiền trả lời trước mắt. Không mau thì chậm, nó cũng phải có một cái ngày để cho mình thấu triệt những cái hành động sâu xa của mình để đối xử với người ta. Chứ không phải nó khuất lấp rồi tôi không muốn làm gì làm, không được.
Kính thưa Đức Thầy, khi thiền định, con tập trung hướng lên trung tâm bộ đầu, hướng thượng khi điển rút mạnh trên đỉnh đầu con. Con cảm thấy một cảm giác sung sướng dâng tràn, rất nhẹ, từ bộ phận sinh dục, mặc dù con không hề hướng hạ. Thiền xong con cảm thấy khỏe mạnh, nhẹ nhõm, nhưng trong lòng luôn băn khoăn, không biết mình hành có sai không. Mong Thầy giúp con minh giải để con yên lòng, tự tu, tự tiến. Con xin cảm ơn Thầy.
Nó đang phát triển, nên cố gắng cho nó phát triển tròn trịa, nhâm đắp tương ngộ, thì nó quen rồi nó bay bổng con người chứ không có bị giam hãm trong thể xác bực bội nữa.
Kính thưa Thầy, thỉnh thoảng sau giờ thiền con vừa nằm xuống giường thì trên đầu con có rất nhiều tiếng động mạnh như là một hãng sắt thép đang làm việc, có khi tiếng xe máy hoặc tiếng trồng. Lúc đó con phải trí tâm niệm Phật và thấy bay ra khỏi bộ đầu. Trong lúc bay ra con thấy nhiều cảnh đẹp, đôi khi không nhìn thấy Thầy, nhưng con lại nghe được âm thanh Thầy đang giảng đạo. Kính xin Thầy minh giải cho con cảm ơn Thầy.
Vì trên đường con trở về với nguyên lý, với chân lý thì con sẽ tái ngộ những cái chân ngôn thanh nhẹ, cả càn khôn vũ trụ đã đóng góp cho chính con. Thì tiếng nói của Thầy hiện diện ở đây không phải là tiếng nói của Thầy. Do đâu mà hình thành những cái tiếng nói này? Do các nơi đóng góp thanh nhẹ, chiếu sáng, Thầy mới minh giải được mọi việc. Cho nên nhiều người nói tôi giảng được đạo này, tôi làm phách, tôi ăn hiếp người này người kia, nó là sai. Tôi dẫn người này người kia sai. Do bề trên chiếu sáng và nó có được một tâm thức sáng suốt phân giải minh định cho mọi người cộng hưởng. Đó là bố thí chân ngôn. Chứ không phải cá nhân nó được đâu.
Thưa Đức Thầy, ông Nguyễn Văn Trự tức ông Tư Trự. Ngày xưa cũng là do tu hành. Nói là có xuất hồn được, có làm cô nhi Biên Hòa, bị chính quyền ông Nguyễn Văn Thiệu cho lệnh tỉnh trưởng Biên Hòa bắt. Không biết hiện giờ ông Sự còn bên Việt Nam hay đã ra xứ ngoài rồi. Kính cảm ơn Đức Thầy. Trần Văn Ba.
Ông Sự, ông có đường lối của ông, ông có chỗ đi chỗ ở của ông. Chuyện gì mình phải lo tới chuyện ông Sự. Hồi ông Sự còn sống, Lúc giải phóng, ông đi tới đi tôi có mấy cô tiên và mấy cánh giả. Tôi nói thờ bữa này mà anh dẫn tiên giả tới nhà tôi làm gì? Anh có bệnh nước tiểu đường nằm tôi chăm cứu cho. Rồi ông bỏ ông đi, thì thôi. Dẫn tiên giả tới nhà tôi làm gì?
Cách đây 7 năm, khóa sưu tầm chân lý ở Düsseldorf, ban tổ chức có chỉ định một bạn đạo Pháp hướng dẫn cho bạn đạo Đức thở pháp luân thường chuyển. Trước hết, hít hơi vô nửa bụng, mới ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Hít hơi tiếp tục xuống đầy bụng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Hiện giờ có số bạn đạo Đức tập theo. Kiểu thở này, như vậy có đúng không?
Đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu như vậy là đúng. Mà đừng có đem xuống đơn điền, là cũng như đi đánh võ vậy. Học nội công, ở đây không có dạy nội công, nghe nội công để đánh lộn ở đây không có.
Kính thưa Đức Thầy, những người ngồi thiền không được bao lâu, bởi vì mỗi lưng, mỗi thận, lý do là ăn uống mất trật tự, thiếu niệm Phật. Pháp luân thường chuyển chưa đủ lực lượng, có phải không?
Cái là hít không đúng. Pháp luân thường chuyển phải hít đúng, hít đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu thì cái lưng nó thẳng mà ngồi lâu nó như tấm phản vậy chứ không có bị đau lưng đâu.
Con có nguyện vọng muốn tham dự đại hội vô vi, song gia đình con gặp khó khăn, bố mẹ già ốm. Vậy con nên đi dự đại hội để tu tiến cầu nguyện cho bố mẹ, hay là dùng số tiền đó gửi giúp bố mẹ mua thuốc và đi khám bác sĩ?
Cái gia đình cần thiết, cần tiền để nhờ bác sĩ cứu giúp mình nên làm trước. Còn chuyện đại hội này thì nó không có đòi hỏi tiền của ai. Đừng có phung phí tiền của rồi đổ thừa đại hội. Rốt cuộc rồi mình cũng tiêu luôn, không được. Phải giúp đỡ gia đình trước hết đi, gửi tiền cho bố mẹ trị bệnh đã. Hồi nhỏ mình bệnh thì mẹ thương, mẹ lo, mẹ vay mượn để cứu mình. Bây giờ mình có tiền phải giúp mẹ, đó là báo hiếu.
Nhiều người tu không tới đâu, sửa pháp chỉ nó cái đường đi, đi tới đó nó nhé chút sáng nên đem dạy người ta cái này cái kia cái nọ rồi thêm chú thêm bùa đó làm bậy, cái đó phá hoại, không phải phát triển cho đạo pháp. Thì nhớ chỗ đó, tu đường lối của vô vi là văn minh, chỉ có 6 chữ đó thì khôi phục cái chấn động lực trong tâm thức của con. Rồi con niệm thét, rồi con nhìn trong kiến thấy con mắt từ bi của con nó phát quang ra. Lúc đó con mới thấy cái pháp lý vô vi là quan trọng. Không có ai có thể sửa cái điển quang, cái từ quang trong con óc con người. Mà mình có thể niệm Nam Mô Di Đà Phật một ngày nào mình nhìn kiến thấy cặp mắt tươi đẹp. Mắt từ bi rõ ràng. Thay đổi tới vậy đó. Lúc con mới thấy cái quyền diệu của vô vi nó thế nào. Vô vi không có đào tạo con người ngu đâu. Đào tạo con người khôn và bình tĩnh, sáng suốt, cứu đời. Phải nhớ là cái giải nghiệp. Thiền là để mòn nghiệp và giải nghiệp, tánh cố chấp của mình không có suy vọng, phải ngưng ngay những cái gì mà cố chấp khởi lên, nó phê phán ai cái gì ngưng, ngồi nghe tao nói, mình làm chủ, hỏi nó, mày ghét người đó rồi mày đi tới đâu, mày thắng người đó rồi mày được cái gì thì tự nhiên ở dưới nó trả lại, căng được trần ở trong này nó dữ lắm, giận ngay, ngồi đó, nhắm mắt lại, hỏi nó trả lại. Rồi mình chia ra hai khối rõ ràng. Nóng là tại vì nó dồn cục. Mình chia ra hai khối nó hết nóng. Chừng nào có lệnh của tôi mấy người mới được giận. Không có lệnh của tôi mấy người không được giận thì tự nhiên nó yên. Tập thét tập ít lần. Tập lâu lâu cả ngày gặp những cái chuyện gì mà bất chắc là nóng hồi nãy. Không đáng mà nó bật cỡ lên đè cổ nó ngồi đó để nghe tôi hỏi đã rồi mới thực thi. Chứ không có cho thực thi, không cho rầy người khác liền. Thế là nó mới yên. Chia ra hai khối, nó mới thành thật. Mà cứ để nó ung đi lên, không biết mình là ai. Mà lục căn lục trần là ai, không hiểu. Ung vô một cục, kẹt một cục la, ta không chấp, mình biết lỗi. Là thế là tụi lục căn lục trần nó phá mình. phải hiểu chỗ đó. Cho nên đọc cái cuốn Ninh Kinh A Di Đà để hiểu, thấy không? Không, tôi có giảng trong băng A Di Đà đó, đọc để hiểu chia ra hai khối đó là cái xác của mình mà cái chân thức là phần hồn, thấy không? Rồi còn lục căn lục trần này chú vậy, tham ăn, thấy dọn dĩa đồ ăn chưa dọn xong là nó tính ăn trước này, vô phép cấm rồi bay ngồi đó, chờ mọi người tới rồi mới cho ăn, làm như ông chủ vậy nói vậy. Thét rồi phân ra hai khối thì tự nhiên không còn cái nấm nữa. Nó rõ ràng lắm. Rồi từ đó là mới kêu bằng mơ huệ. Mình không trị được cái tánh á, mở cái huệ không được. Khối nào nó vô khối đó, trật tự thì nó cứ sáng. Còn không có trật tự nó luôn mờ mà. Mình lập lại trật tự chứ có gì đâu. Cái của mình có sẵn đâu có mượn của ai đâu. Thì khi nó vô một cục là nó nấm. Mà mình lập trật tự trở lại nó không có nhanh lắm. Mình làm chủ rõ ràng mà, đâu phải đầy tớ. Mình là chủ, tụi đầy tớ không có sai bậy được. Thấy không? Còn nếu mà nó làm bậy quá, mình còn nghĩ tới trời Phật để xét cái công chuyện nó nên làm không? Làm cái chuyện ác độc nó, xét đem ra công khai giữa trời Phật để nghiên cứu như thế nào. Thì nó êm, nó không có nghĩ điều dữ mà như giết người rồi đó. Ở đó, làm mít lòng người ta cũng vậy, mình đem ra công khai. Nghiên cứu trên bộ đầu một hồi nó yên rồi mấy người sẽ thấy rõ trong cơ năng của mình không phải một mình nhiều lắm, nó đang hợp tác với mình mà mình không biết điều khiển là nó làm vậy, mình biết điều khiển nó không dám làm vậy. Nghe những cái băng giảng Kinh A Di Đà để hiểu rằng là rồi những băng gần đây về điện năng để hiểu con người là điện không à. Mà không biết ăn rau ăn cỏ ăn này ăn kia cũng là mặt đất mọc lên, là điện năng nó mọc lên rồi ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắt, nó về điện chứ đi đâu, nó từ điện năng đến nó phải về điện năng. Mình hiểu cơ tạng mình là điện năng mà mình quán thông được điện năng thì mình đang có thể có cơ hội ngồi tòa sen, mình có vốn đi về trời rồi, thấy không? Tiền mua tiết kê rồi có vốn đi về trời rồi. Đừng có nghe cái mê tín dị đoan nói tiền kiếp tầm bậy tầm bạ mấy đó dẹp nó phân bên, không có nghe nữa. Thấy không? Làm hư cái ốc. Rồi qua đây gặp xã hội này, trời ơi tao kiếp trước tao là thiền sư mà bây giờ mày chửi tao như vậy á. Không chuyên đủ cái lô nó không phát lương. Nó nói chuyện hư ảo tầm bậy tầm bạ không được, để cho anh dấn thân nó làm. À, muốn ăn lương người ta phải làm gì? Phải làm. Không tận tâm người ta đuổi là đúng, là không có giận người ta. Mình thiếu tận tâm thì kiểm thảo lại hành động của mình. Mình thì dấn thân làm việc thì mình thấy giá trị của đồng tiền. Mình mới có cơ hội thức tâm. Thấy không? Mình càng làm cực khổ rồi mình càng thấy rằng mình nhờ cái gì mình sống? Tình thương và đạo đức. Nếu không có tình thương và đạo đức mình chết ở bên đảo rồi. Bây giờ mình được qua đây là tình thương và đạo đức. Hiểu chưa? Quan trọng lắm. Mình sống hạnh phúc lắm. Từ đó mình nhục thêm nhiều chuyện. Thông minh hơn những người mà có tiền sống nhung lụa ở đây. Mình đã sống khổ rồi. Sống cảnh khổ rồi. Bây giờ mình nâng được một chút nào khác. Mình hiểu biết nhiều. Mà cái mức sức chịu đựng mình nó giàu hơn người nhà giàu ở đây. Sức chịu đựng mình giàu hơn người nhà giàu ở đây. Mình cũng hãnh diện được làm con người học qua những cái khóa khổ thiệt khổ. Qua đây không phải nói động loạn, chính mình động loạn. Mình chưa thu hút được cái tình cảnh của họ. Nếu mình thu hút được cái tình cảnh của họ thì mình hết động loạn. Chính mình động loạn chứ không phải họ động loạn á. Đừng nói cái xã hội động loạn, họ có trật tự. Thấy không? Cái thằng bán rượu phải có giấy phép mà, không có bán rượu tầm bậy như ở Việt Nam, muốn bán là bán. Cái thằng cờ bạc cũng phải có giấy phép mà. Mà mình không đủ tiêu chuẩn, không có cơ hội vô đó. Thì mình chưa đúng tiêu chuẩn của xã hội họ, chứ không phải họ động loạn. Họ có trật tự. Mình chưa có trật tự. Cho nên mình sống mà trở về cái trật tự của cái xã hội này thì sướng lắm. Đâu nó ra đó, trắng ra trắng, đèn là đèn, không có lộn xộn.
con thì cũng nghĩ rằng bây giờ anh em muốn làm nhà hàng chứ con không muốn, tại vì thấy rằng qua bên Mỹ này mà mình có tu trước rồi mới thấy không có vận động tiền, rồi giờ không có tu hành thấy ai cũng lấy đồng tiền vô hùng thạp rồi thấy lợi, nên không chịu đựng lúc nào.
Nghi kỵ lẫn nhau, nghi kỵ, cái tính nghi kỵ lẫn nhau là không có nên là làm nhà hàng mà không nên làm công ty, làm công ty không có nghi kỵ, hết rồi thôi. Thì vô cái công ty nó cũng thanh thản. Cho nên vô vi là phát tâm, bỏ tiền in kinh là này kia cái nọ, vô nhà in thấy nó vui. Là mọi người phát tâm chứ đâu có vô mà vô trong đó lấy tiền đâu mà đụng. Tự nhiên đã phát tâm mấy năm nay, thiền viện Vĩ Chiên, thiền viện Hai Công cũng phát tâm hết, vô đây nó thấy thành nhẹ. Mà nếu tiền của ông chủ bỏ ra mà cho mấy người tu là vô ngồi không yên. Thấy không? Nghi kỵ lợi dụng đó. Còn cái phát tâm nó mới thanh nhẹ. Cho nên muốn lập cái công ty, muốn lập cái quán phở, vợ chồng anh em không nghi kỵ nữa. Tiếp tục làm nó sẽ nên. Còn nghi kỵ dẹp nó đi. Không có phát triển được đâu. Nghi kỵ không có phát triển. Nghi kỵ nó đau cái óc, thần kinh nó yếu, luồng điện nó bị hạ cấp, không có phát triển. Không có thể giải được cái nghiệp. Nghi kỵ thì tạo thêm nghiệp và không giải được nghiệp. Anh em không nên nghi kỵ. Bạn bè mà hợp tác là không có nghi kỵ. Nghi kỵ là không có nên làm. Tạo trước không có tạo thành được.
À, còn phần con á, con cũng thưa thầy, thời gian mà ba con bán giải trước đó, thì nghiệp nó lành. Xong rồi chuyển qua nghiệp thở thì năm 89 tới năm 72 đó, thì bắt đầu với ngưng bán giải luôn. Thì con đi Mỹ về, cái con hết cái nghề rồi, bạn con rủ lên rượu, từ đó con biết uống rượu. Lúc đi Mỹ đầu tiên không uống rượu, thì về sau uống rượu kinh nữa, phải đánh con liều mạng, mình không biết là lợi hại thế nào, mình cũng tuổi cũng cọt rồi, mình nghĩ là mình mạnh, coi tuổi mình mạnh khỏe, mình uống với bạn là không cần nghĩ rằng uống sao có hại. Con nấu rượu con nó về sau con vừa bắt ở vừa nấu rượu luôn, con tới 2 ngày bán từ lúc mà biết rồi bán tới cái tắc này, thì cái tắc kể như là lúc đó vợ chồng con bán riêng, tới lúc đó thì về sau này đó là đi Mỹ, con cũng nghĩ là ơn trên cũng chuyển cho con qua đây rồi, rồi tại sao mà con không có mở nhà hàng, con qua đây con làm kia nặng quá, rồi con làm nghề phở đó, con nghề phở đó anh Chánh qua ảnh cũng học thiền rồi, nói sao tôi làm cái nghề phở này tôi ngại quá, anh Chánh không được đâu, anh qua anh thử có mấy tháng anh rủ là có lời ham vô. Đó bây giờ cái chuyện như vậy đó cũng lỡ hết trơn rồi. Con bây giờ con vợ chồng con sau khi mà gây lộn với nhà hàng, cái vợ con bây giờ cũng nghĩ luôn không làm nữa rồi. Cũng giao khoán trai đó. Số tiền mà Hùng nó cũng để cho anh em đó, để cho anh em cứ nghĩ rằng mình cũng không có dằn được. Đó, con cũng lớn tiếng với em con là kế, con gái con kế, nó giữ nhà hàng đó. Con cũng nghĩ rằng bây giờ đó, con cũng nguyện lợn cho anh dễ nghiệp, con thôi thôi vợ con cu luôn đi, cái em bây giờ em thấy không? Bây giờ cái danh chấp cũng có tiền hoài, bây giờ đó vợ con nghe con cũng thật không chở.
Con nghe cái băng đạo tâm không? Băng đạo tâm có nói tiền xu nó dạy con ngu suốt đời, đừng có tính tiền rồi rét ngu suốt đời. Băng đạo tâm có nói, ha, tiền xu nó dạy con ngu suốt đời, ha. Cho nên đồng tiền là con người ta nhìn nhận. Mà đồng tiền mà không tin cậy lấy nhau á, là chỉ có giết nhau thôi. Còn con nói uống rượu là cắt đứt cái gan. Uống nhiều chừng nào lấy dao cắt cái gan. Tự giết mình mà không hay. Uống rượu nhiều là tự giết mình, tự sát mà không hay. Cho nên ngưng được là quý lắm.
Con học bài học về vấn đề tiền nữa, lúc đó vợ con với con bán cái răng á. Cái bữa đó mua chút bột ngọt, cái xong rồi đi, con thấy vợ con lặt vặt lặt chặt đó, mình không hiểu tâm lý, con giận á, con nói thôi em, anh bán vậy rồi thôi, làm sao mà khá nổi, con nghĩ vậy thôi. Cái xong con giận, cái con chịu đựng không nổi, lúc đó uống rượu rồi thầy, con xong lên quá trời, con đi trên núi con luôn. Con về nhà con mang tròn đi lên núi, lên 7 núi, lên núi Két ở 7 ngày. Con nghĩ ở trển xong rồi con nghĩ là không có cái việc mà bỏ vợ bỏ con lên tu luôn trển á, cũng thấy chắc chưa có duyên trển, mình nên con phải trở về nữa đó. thì con biết cái tâm con bây giờ nó lung tung hết trơn, thì cũng
gặp nhiều sự phiền toái của đời, rồi bây giờ mình mới bằng lòng ngồi lại, lập lại trật tự cho cơ năng bản thể. Tại cơ năng bản thể nó mất quân bình, nó mới cảm thấy nhiều chuyện phiền toái, rồi lập lại cơ năng là giải được. Tu cái pháp này giải được, không có sao. Con tu về khoa học, chứ đừng có tu về nói chuyện tiên Phật, về khoa học quyền bí ở trong này. Mở nó ra, lần lần giải nó đi. Tại cái tánh mình còn hay giận, à, mỗi chút mỗi buồn, thôi tôi bỏ, tôi đi tu. Tại mình biết đừng tu có chút xíu, mình bỏ để đi tu. Không phải dễ bỏ. Những người niệm Nam Mô Di Đà Phật, trước khi chưa niệm, tánh hay sợ tầm bạc. Thời gian 2-3 năm rồi, sau 2 năm là nó ổn định, tự nhiên nó yên, dập dòm cái gì nó thấy rõ. À, nó trị khối thần kinh của cơ thể. Cho nên, khuyên ta niệm, niệm theo tới 2 năm là thoát khỏi cái tâm bệnh. U ơ, sợ sợ, không còn sợ sợ nữa. Người nó văn minh, khối thần kinh của mình quan trọng, cái luật nó nằm trong khối thần kinh này. Mà thôi khối thần kinh mình giấy bận một cái, gấp thôi. Ở dưới bao tử mà bị cái gì lôi thôi thì trình ấp hơn một số. Cho nên phải coi trình. Cái trình vấn đề ăn uống, nghỉ ngơi, cái đó là quan trọng. Ăn uống nghỉ ngơi mà không đủ, không đúng nên cũng sanh bệnh. Đúng giờ mà không ngủ trễ, ngủ khuya, đồ này kia nó cũng sanh bệnh.